khiến cho thấy là cái yếu tố đi tái sinh này nó, cái nguyên nhân, cái động cơ đi tái sinh nó có rất nhiều. Cho nên tại sao mà thế gian này con người nó khác nhau vô cùng. Mình cứ nhìn đây, nhìn như chúng tôi nhìn khắp hết thì bằng đó bộ mặt thì cũng mắt tai mũi lưỡi thôi. Đó, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mỗi người khác nhau hết, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mấy không biết, nhưng mà không bao giờ giống nhau. Thì biết rằng là thực là lạ lùng. Cái đó lắm lúc người ta bí trả lời không được thì người ta nói là ở cái đó là ông trời cũng làm ra như vậy á. Đó là một cái cách nói, mình nói tránh né đi. Theo cái sự mà giác ngộ quán sát của Đức Phật á, thì bởi vì nghiệp của mỗi người á, nó chỉ cần động đậy nó khác nhau một chút là tự nhiên nó phải khác. Tự nhiên là mắt mũi mồm miệng thì tự nhiên nó phải khác dù là sinh đôi. Thì cái gốc nó ở chỗ đó mà ra. Thế chúng ta biết là trong Đạo Phật nói là một cách chung chung á, thì không phải là mình cứ đời sau mình cứ y đúc như vậy thôi, mà mình khác. Mà cái khác này nó còn đến cái chỗ đôi khi mình cũng thấy không biết mình có dễ chấp nhận hay không. Tức là nó khác đến mức độ là mình có thể thành con vật mà con vật nó có thể trở thành người. Đó là cái điều mà mình còn nói là không biết nó có thật như vậy không. Đối với Đạo Phật thì cái điều đó chắc chắn 100%. Bởi vì muốn biết cái đó thì coi cái nguyên nhân mà tái sinh nó là gì, thì hiển nhiên cái sự đó là, sự việc đó là một điều hiển nhiên. Cái nguyên nhân đi tái sinh nó từ nơi nghiệp. Mà tất cả mọi loài nó từ nghiệp mà ra. Loài vật nó cũng từ nghiệp mà ra, loài người cũng từ nghiệp ra, loài trời cũng từ nghiệp ra, địa ngục ngạ quỷ cũng từ nghiệp ra. Tức là nghiệp là nhân, tất cả các cái thế giới hình tướng của mình là quả. Nhân như thế nào quả như vậy. Thành ra nếu mà mình làm cái nhân, cái hạnh của súc sinh á, thì nó thành súc sinh. Thế giờ mình nghe câu chuyện Đức Phật bài bác các nhà ngoại đạo tu những cái hạnh chó, hạnh bò ở thời Đức Phật. Có nhà ngoại đạo, có những vị họ tu thiền định á, khi họ nhập định á, thì họ mới thấy họ có một cái gọi là thiên nhãn đó. Họ mới thấy cái con chó, cái con chó ở cái nhà mà họ hay đi khất thực á, con chó đó nó vừa mới chết, cái nó sinh lên cõi trời, thành người cõi trời, chứ không phải thành con chó trên cõi trời, thành người cõi trời. Thì cái vị đó nó, họ mới nghĩ là như vậy á, là tu cái hạnh chó á, thì được sinh cõi trời. Cho nên từ đó đi mới truyền cái hạnh chó đó. Truyền cái hạnh chó là cái gì? Con chó nó làm gì mình làm như vậy. Con chó nó không đi bằng hai chân, nó đi bằng bốn chân thì mình phải bò. Con chó nó ăn cái gì mình ăn cái nấy. Con chó nó sống làm sao mình sống như vậy. Và có những vị tu hạnh bò bởi vì cũng thấy như vậy đó. Hy vọng sinh lên cõi trời. Thì do đó cho nên Đức Phật mới bác bỏ và mới mắng rằng là nếu mà ông tu cái hạnh chó, ông thành chó. Ông tu cái nghiệp của con bò, ông thành nghiệp của con bò. Ông sẽ sinh ra làm con bò. Đó tức là mới nói là tu cái nghiệp đó là cái nghiệp mà theo cái sự sống. Trong Đạo Phật còn nói là có nhiều cái nghiệp nó từ trong tâm. Mà đa số tâm là cái chính yếu hết. Nếu con người của mình sống mà mình có một cái quan niệm như vậy. Mình bảo thiện với ác cái gì? Sạch với dơ cái gì? Tốt với đẹp cái gì? Con người của mình bảo chứ ăn phải rửa cho nó sạch, bộ ở trong mình sạch lắm à. Rồi ăn gì cũng vậy hết, mình cũng rắc tiêu, rắc ớt gì vô cho nó thơm, xịt cái này cho nó thơm. Rồi có trong người mình nó thơm lắm hả? Nó nói vậy, thành ra bày đặt. Nói đó, thành ra người đó chủ trương tôi hả? Đụng gì ăn ấy. Có đũa ăn đũa, có đĩa ăn đĩa, có muỗng muỗng, không có hết ăn tay. Nếu không có tay tôi lấy miệng dí vào đâu đồ ăn tôi ăn luôn. Nếu mà mình có những cái quan điểm như vậy rồi mình khăng khăng chấp chặt như vậy, mình cho là cái đó hay, cái đúng ấy, thì mình thành nghiệp của súc sinh. Cái đó nó đúng nhất. Và trong cái tâm thức của mình đó, mình bác bỏ những cái văn hóa của con người. Mà là con người ấy, thì phải có sạch dơ. Con người ở trong dơ làm sao không biết, nhưng mà bên ngoài là tôi phải sạch à? Mình hỏi tại sao vậy? Mà tại tôi là con người. Mình trả lời đó. Đó. Con người nó như thế, con người nó đòi hỏi như vậy. Con người nó bảo sạch dơ gì cũng biết, nhưng mà giấu nó đi. Cái gì mà trưng ra ngoài thì nó phải sạch. Đó. Đừng có vạch áo cho người xem lưng, trừ khi cạo gió thôi. Thành ra chính vì vậy nên con người nó có tàm quý. Cho nên nó có cái tàm quý, có cái mắc cỡ, cái hổ thẹn với cái dơ. Cho nên nó phải giữ gìn làm sao cho bên ngoài nhìn cho nó sạch sẽ. Nếu cái người nào mà chấp nhận như vậy thì người đó có nghiệp con người. Người đó khó mà sinh là loài vật được lắm. Và nếu người nào mà bác bỏ cái đó đi, sống theo lối thiên nhiên. Tại sao trời sinh ra, ông trời cũng sinh mình ra đời có quần áo gì đâu. Tự nhiên lớn lên cái vác quần áo mặc đầy người chi ấy. Thành ra mình cứ việc như vậy tự nhiên thôi. Sống tự nhiên, mình thấy tự nhiên thì con vật thôi, con vật nào cần quần áo. Thành ra chính vì vậy, nếu mà mình có những cái lý lẽ, quan niệm như vậy mà mình chấp chặt vào đó, mình phá bỏ những cái văn hóa của con người, tức là nghiệp của con người, thì mình mà bỏ cái thân con người là mình đi đầu thai vào loài súc sinh. Thành ra đối với Đạo Phật đó là cái nguyên nhân mà nó thành loài này loài kia là nó từ những cái trong tâm, những cái nhận định, nhận xét, những cái nhận xét chân chính hay không, nhận xét lệch lạc và bác bỏ những cái chân chính đi. Rồi từ từ cái bên ngoài của mình hành động theo như vậy thì mình khó mà là con người trong kiếp sau được nữa lắm. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cũng phải cẩn thận cái đó. Nó có thêm một cái nữa phức tạp. Phức tạp lắm. Nó có một cái này làm cho chúng ta cũng hơi thấy nó khó xử nghe. Có một cái là mình thích mình là con người, mình sống như con người, và đôi khi mình còn có cái tâm tử tế nữa. Tử tế đi thấy chó mèo nó bị lạc lõng về đường ấy, mình đem về mình nuôi. Cái điều đó là một điều tốt. Là một con người mà càng có cái tâm nhân từ nhân ái ấy, thì nó lại càng đi lên cao. Nó lên cao, nó thành cõi trời ấy. Nhưng nếu mà mình không biết cách mình làm trong đó, đôi khi cái mình thương con vật hơn thương loài người. Nuôi chó, nuôi mèo mình thương hơn là cả loài người nữa. Và lắm lúc mình nghe, mình thấy loài người hành hạ loài vật, mình đâm mình giận loài người. Loài người là cái loài ác nhất, bóc lột, và bóc lột đến mức độ mà bóc lột cả xương thịt của loài vật nữa. Rồi từ đó mình chủ trương là loài vật là trên hết. Mình cảm thấy mình thương vô cùng, mình sống chung với nó. Nhà mình ai người đến ở đêm mình cũng cho đuổi đi, mà tôi không có thích con người. Đến là trước sau cũng có chuyện lộn xộn. Rồi hở ra là ăn cắp ăn trộm của tôi. Tôi nuôi mấy con vật vậy chứ mà tôi thanh bình an lạc. Cái đó là cái tâm ái. Ái lực nó rất mạnh. Nếu mà mình không biết cách mình để cái đó, mình thả nó ra, thì dù mình vẫn có những cái sống của loài người, vẫn có quan điểm loài người, nhưng cái ái lực nó mạnh hơn đó. Khi mình bỏ cái thân này đi, cái lực của ái nó cũng kéo mình về sinh làm chó làm mèo. Cho nên nói vấn đề tái sinh trong Đạo Phật, thực sự nó không có đơn giản chỉ có làm điều ác thôi, mà nó phải chỗ tà kiến cũng bị, mà chỗ mà ái một cách vô minh cũng bị,